Mãng Hoang Kỳ, chương 51, ngọn nguồn, cốc truyện audio.com. 27 kim giáp tướng đồng thời đâm ra trường mâu lóng lánh, mang theo uy thế vô cùng đánh tới Kỳ Ninh. Mặt sau, 54 tên kim giáp cũng đồng thời nắm lấy trường mâu chuẩn bị đâm tới. Nhất định phải có sơ hở, nhất định phải có một đường sinh cơ. Nếu quả thật là bất tử chi thân, thân thể bất tử, bất diệt thì dù ta có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ dần dần suy kiệt mà chết. Kỳ Ninh hai tay nắm lấy Bắc Minh kiếm liền vọt tới phía trước nhanh như gió lốc, keng keng keng. Bắc Minh kiếm cùng trường mâu va chạm nhau, đồng thời cả thân thể hắn cũng xông thẳng vào giữa đám kim giáp. Lui, tiến, phía trước 27 tên kim giáp tiến lui chỉnh tề, 50 tên kim giáp còn lại xếp thành vòng tròn vây quanh, biến Kỳ Ninh thành cá trong chậu. Chẳng lẽ là, Kỳ Ninh nhướng mày, thủy hỏa liên hoa, Kỳ Ninh vừa động tâm. Ào ào, chỉ thấy chung quanh đồng thời xuất hiện 8 cái thủy hỏa liên hoa, mỗi một cái thủy hỏa liên hoa đều là do một lá thủy liên diệp lá sen nước và một lá hỏa liên diệp lá sen hỏa tạo thành. Bởi vì chiêu này ẩn chứa thâm ý, nên mặc dù Kỳ Ninh đang thi triển cũng phải toàn lực ứng phó, phân tâm thi triển ra 8 thủy hỏa liên hoa đã có chút quá sức. Két két két, 8 đôi thủy liên hoa đang xoay tròn, giống như đang xoáy xuống, đồng thời che phủ hết 16 tên kim giáp tướng, những kim giáp này đều hoảng sợ trốn tránh, nhưng mà thân thể vẫn bị cắt vài vết. Giết, giết, đám kim giáp còn lại thì phẫn nộ gầm thét né qua thủy hỏa liên hoa đánh đến Kỳ Ninh. Kỳ Ninh nắm lấy Bắc Minh kiếm giống như mãnh hổ, bóng kiếm như lửa, nháy mắt đã đem một gã kim giáp chém thành 3 đoạn, kim giáp kia sắp bị chép thành 3 đoạn thì thân thể lại nhanh chóng liên kết lại cùng một chỗ, lại tiếp tục gào thét lao đến Kỳ Ninh mà giết. Quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy. Kỳ Ninh rất là vui sướng, cười ha ha. Kim giáp bất tử chi thân ư, căn bản là dọa người thôi, mỗi một lần bị thương thực lực của các ngươi cũng giảm xuống. Ha ha, ta xem các ngươi còn chống được đến khi nào. 81 kim giáp phía trước tạo thành trận pháp vậy công, Kỳ Ninh sau khi đón đỡ liền phát hiện lực lượng kim giáp giảm xuống. Tuy rằng giảm bớt không nhiều, nhưng Kỳ Ninh có cảm thụ sắc bén, nên đã phát hiện ra điểm này. Sở dĩ Kỳ Ninh mới tính thao tác cả 8 đôi thủy hỏa liên hoa làm trọng thương 16 tên kim giáp. Lại phát hiện thêm là lượt chạm trán tiếp theo lực lượng của đám kim giáp lại giảm đi rất nhiều. 81 tên kim giáp giống như một thể hoàn chỉnh. Một cái trọng thương thì những cái khác cũng liên lụy. Kỳ Ninh thầm nghĩ, hơn nữa những kim giáp này là do chất lỏng màu vàng biến thành nên căn bản không có chỗ yếu hại. Chỉ cần không ngừng làm chúng nó trọng thương khiến pháp lực chúng không ngừng suy yếu. Rồi sẽ đến lúc chúng phải gục ngã, giết, nhóm kim giáp hung hãn không sợ chết. Kỳ Ninh cũng một bên điều khiển 8 đôi thủy hỏa liên hoa di động lần lượt bao phủ oanh kích kim giáp, một tay nắm Bắc Minh kiếm liên tục né tránh. Kỳ Ninh cũng phát hiện bản thân kiếm liên tục đâm thủng thân thể kim giáp binh, nhưng thực lực của bọn chúng cũng giảm xuống không nhanh. Nhưng mà thủy hỏa liên hoa nghiền nát chúng thì lại nhanh hơn một chút. Đây là một trận chiến đọ sự bền bỉ, huỳnh, một đám kim giáp tự động nổ tung trở thành hư vô, 81 tên kim giáp tướng toàn bộ biến mất. Kỳ Ninh lúc này mới thở dài một hơi thu, cốc truyện audio.com, lại thủy hỏa liên hoa, quả là quá khó chơi. Nếu không có chiêu thủy hỏa liên hoa này, chỉ sợ ta sẽ bị kiệt sức mà chết mất. Kỳ Ninh cảm ứng xích minh thần lực trong cơ thể còn lại không tới phân nửa thì không khỏi cảm thán. Đây là điều kiện tiên quyết để bản thân hắn tu luyện xích minh cửu thiên đồ, đó là có thể có được thần lực hùng hậu. Một trận chiến này chủ yếu dựa vào thủy hỏa liên hoa liên tục nghiền nát chúng, bản thân chỉ có dựa vào xích minh thần lực cùng hai thanh Bắc Minh kiếm để tự bảo vệ mà thôi. Cho dù như vậy cũng khiến thần lực tiêu hao một nửa. Kỳ Ninh liếc phía sau người, những thi hài phía sau kia có một số hóa thành cho tàn, nhưng vẫn còn tồn tại một ít. Chắc là bọn họ chết tại đây đều là do bị kiệt sức đến chết. Kỳ Ninh thầm nghĩ, cường giả thần ma luyện thể vốn có sở trường đánh lâu dài mà còn phải cố hết sức. Những tiên thiên sinh linh luyện khí làm sao có thể sống sót. Ào ào, sương mù hai đầu hành lang cũng chậm rãi tiêu tán. Kỳ Ninh cẩn thận đi đến góc rẽ hành lang, không tiếp tục đi tiếp mà nhìn hướng theo góc hành lang bên kia, chỉ thấy xa xa trên hành lang cũng có được chút ít thi hài. Vẫn còn có thi hài, xem ra dưới hành lang vẫn còn nguy hiểm, thật không biết di tích cổ xưa này có bao nhiêu nguy hiểm. Kỳ Ninh trong lòng run lên, hơn nữa chết tại đây thì chắc là đều đã xông qua 81 tên kim giáp binh. Đi, Kỳ Ninh nhìn chằm chằm vào thi hài một bên hành lang khác cũng phát hiện mấy bộ thi hài kia vẻn vẹn chỉ còn lại một ít binh khí hộ giáp là còn nguyên vẹn. Thần niệm cuộn lên quét qua một khối thi hài cùng pháp bảo mà qua. Có thể xông đến hành lang này, pháp bảo sợ là không ít. Kỳ Ninh xem xét kỹ càng dưới thi hài. Cỗ thi thể này cao hơn một trượng, nhìn cả người thì có thể dễ dàng nhận ra pháp bảo chữ vật nằm ở hộ tí, bao tay trên tay. Kỳ Ninh nhanh chóng lấy xuống để luyện hóa. Quả nhiên là pháp bảo chữ vật. Đúng là nhiều thật, trong không gian bên trong pháp bảo có hơn ngàn kiện, Kỳ Ninh lại có thể dễ dàng luyện hóa từng cái, bất đắc dĩ phát hiện mỗi cái đều là pháp bảo đều không có phẩm cấp gì. Đều là không phẩm cấp mà thôi. Kỳ Ninh lắc đầu, mặc dù có hơn ngàn kiện nhưng cộng lại cũng không bằng một phân vạn lý vô tùng phù. Vạn lý vô tùng phù chính là chấn phù chi bảo. Đến cả pháp bảo có đẳng cấp cũng khó có thể so sánh với nó. Nghỉ tạm đã, Kỳ Ninh khoanh chân mà ngồi, lấy ra ống trúc mở nắp rồi ngửa đầu lên uống, lại lấy ra thịt nướng bắt đầu ăn. Một đám người này chết đi tuy để lại pháp bảo chữ vật có thể một số dùng được nhưng thời gian quá lâu, những thứ có thể dùng được đã sớm biến thành tro tàn. Pháp bảo không phẩm cấp này đối với ta hiện tại cũng là vô dụng. Dù sao ta cũng chỉ cần vài món pháp bảo là đủ rồi. Kỳ Ninh cũng lắc đầu, ví như pháp bảo chữ vật mấy trăm cái thì phải làm sao? Có thể gia tăng một chút thực lực sao? Nếu không thể đi ra ngoài, chỉ sợ có lấy được hơn ngàn kiện pháp bảo không phẩm cấp này, ở lại không biết đến tương lai cũng có kẻ khác tới sau lấy được. Kỳ Ninh ngồi đó ăn uống, cũng không vội mà rời đi. Đồng thời xích minh thần lực trong cơ thể cũng đã dần khôi phục. Ăn uống xong, Kỳ Ninh lại lôi từng kiện pháp bảo chữ vật mò xem. Dĩ nhiên lại có thể tìm thấy một ít bí tịch tu luyện kiếm pháp. Bất quá một ít bộ sách bí tịch có giá đều bị tiêu hủy hết, phòng ngừa truyền ra. Cho nên các bộ sách, góc truyện audio.com, mang theo đều là loại tầm thường, đều không phải là bí tịch chân quý. Cũng có một bản tương đương tích thủy kinh, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Kỳ Ninh cười, về sau lại từ đại lượng pháp bảo chữ vật lấy ra các loại kỳ vậy, lần lượt xem xét. Đeo, dùng, ngắm, các loại vật phẩm quái lạ lần lượt bị lấy ra, quá trình tìm kiếm bảo vật cũng làm cho tâm tình Kỳ Ninh khá lên rất nhiều. Hả, Kỳ Ninh bỗng nhiên lật đến một khối vỏ cây kỳ lạ, vừa mới chuẩn bị ném xuống, lại vừa đúng nhìn thấy mặt trên có chữ viết khiến sắc mặt liền thay đổi. Vũ Đan, bộ tộc chúng ta vừa mới nhận được tin tức thư hoa tiên nhân sống từ thời đại thần ma trải qua mấy trăm năm tới nay đã công khai thu đồ đệ. Thư hoa tiên nhân mặc dù là tán tiên, khả năng sống vài trăm vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu thiên kiếp mà không chết. Dựa theo lời của tộc trưởng chúng ta thì rất có thể thực lực hắn không thua gì một gã tiên tiên. Thư hoa tiên nhân trước đó lại chưa từng thu đồ đệ, ngay cả nhị vương tử của vương triều đại hạ chúng ta đến bái nhập cũng không được. Thư hoa tiên nhân lúc này công khai thu đồ đệ tin tức đã sớm truyền ra. Hơn nữa thư hoa tiên nhân cũng công khai nói, hắn muốn tuyển nhận đệ tử phải là thần ma luyện thể, thực lực thấp nhất cũng phải so được với tiên thiên sinh linh, cao nhất cũng chỉ có thể là tử phủ cảnh. Hắn sẽ thiết lập hai cái hành lang, một cái dùng cho tiên thiên sinh linh đi vào, một cái dành cho tử phủ cảnh đi vào. Mỗi một cái hành lang đều có tam quan, trải qua tam quan mà không chết liền có thể trở thành truyền nhân thư hoa tiên nhân. Thư hoa tiên nhân vẻn vẹn chỉ thu lấy một truyền nhân. Về phần địa điểm thu đồ đệ, thư hoa tiên nhân đã tạo hàn tiên phủ ở đảo Thiên Thu thuộc biển Bắc Minh, sợ rằng đến khi thu được mới chịu rời đi. Từ nơi chúng ta đi đến đảo Thiên Thu biển Bắc Minh cũng phải hết nửa năm mới đến. Nhanh nhanh tiến đến, nếu chậm sẽ bị giành mất. Vũ Đan, tin tức này ta báo cho ngươi, có đi hay không tùy ngươi. Thần Dung Thủy Lưu Bút, nhìn thấy vỏ cây vô cùng xa xưa trong tay, Kỳ Ninh nín thở. Họ Thần Dung, vỏ cây này hẳn là vỏ cây Thần Dung, khó trách phong thư từ xưa như vậy mà vẫn có thể tồn tại tới bây giờ. Cây Thần Dung muôn đời không mục nát, một ít vật phẩm chân quý đều dùng hộp gỗ chế tạo từ cây Thần Dung để bảo tồn. Cây Thần Dung là đặc sản và cũng là biểu tượng của Thần Dung tộc. Đây chính là một bộ tộc chân chính vô cùng cường đại, so với Kỳ Thị không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đó chính là một bộ tộc cấp cực cao ở vùng đất vô tận do Vương Triều Đại Hạ thống lĩnh. Thư hoa tiên nhân, Kỳ Ninh nhíu mày suy tư. Thư hoa tiên nhân công khai thu đồ đệ. Thư hoa tiên nhân này là tồn tại từ thời thần ma, thời điểm thu đồ đệ thời đại hắn sống trăm vạn năm. Nhưng là từ thời đại thần ma tới giờ, sợ rằng cũng đã là trăm triệu năm. Chuyện thu đồ đệ này đã quá lâu, thư hoa tiên nhân kia sợ là đã sớm qua đời. Kỳ Ninh hiểu được điều này. Tán tiên phải không ngừng trải qua tam tai cửu kiếp, có thể sống được vài trăm vạn năm không chết đã là kỳ tích, làm sao có thể sống đến bây giờ. Thủy phủ này, hẳn chính là tiên phủ nơi thư hoa tiên nhân thu đồ đệ. Ta hiện tại đang ở hành lang, hẳn là một trong hai cái hành lang thu đồ đệ. Kỳ Ninh thầm nghĩ, Kỳ Ninh nhìn những thi hài phía xa, nguồn, nhưng thi hài này nếu có thể tới được đây thì đều là thần ma. Góc truyện audio.com, luyện thể, nhìn qua xem xét thì lại thấy cũng mới chết không lâu. Hiển nhiên tiên phủ này cũng thường xuyên đem một ít thần ma luyện thể tiên thiên sinh linh hoặc là tử phủ tu sĩ đưa đến nơi này. mà mình cũng là một trong những kẻ xui xẻo trong đó. Thư Hoa tiên nhân kia công khai thu đồ đệ, điều kiện thu đồ đệ cực kỳ ngặt nghèo, nếu không đã có thể thu được đồ đệ từ lâu rồi. Kỷ Ninh thầm nghĩ, trong hành lang có tam quan, nghĩ lại thì lúc trước khi bước vào chính là cửa thứ nhất. Chỉ mới cửa thứ nhất mà đã ép ta phải sử dụng thủy hỏa liên hoa mới có thể thông qua. Phía sau sợ rằng hai quan kia càng thêm nguy hiểm, ta phải làm sao vượt qua, chẳng lẽ ta cũng giống bọn họ chết tại đây, mục nát tại đây. Kỷ Ninh mắt nhìn thi hài xa xa, nín thở trầm tư. Cách chương.